thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 7 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổ chức gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu năm 2017.
Công đoàn ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi nữ công giai chánh năm 2017 với chủ đề bữa cơm gia đình. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, qua đó động viên nữ cán bộ giáo viên thực hiện tốt phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà.
Những năm gần đây, phong trào xây dựng đơn vị y tế xanh sạch đẹp được các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tích cực triển khai. Nhờ đó, cảnh quan môi trường các đơn vị có sự thay đổi, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng. Chuyên mục dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 6 tháng 3, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổ chức gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu năm 2017. Đến sự có đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ đã báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp phát triển của Hiệp hội và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Với phương châm đoàn kết, trí tuệ, phát triển, hội nhập bền vững, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh đã trở thành cầu nối đại diện cho các doanh nghiệp tham mưu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng những giải pháp tối ưu để hỗ trợ và tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp, như các vấn đề về vốn, lãi suất ưu đãi, cơ chế cho vay, chính sách thuế, mặt bằng kinh doanh, thủ tục hành chính. Hiện Hiệp hội có khoảng 350 hội viên, chiếm khoảng 98% trong tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, các doanh nghiệp trong Hiệp hội đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 2.000 tỷ đồng. Nhân dịp này, Hiệp hội đã tổ chức kết nạp thêm 12 hội viên mới và chúc mừng các nữ doanh nhân nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3.
Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy trên 29.000 hectare lúa. Đến thời điểm này, bà con nông dân đã gieo cấy đạt 100% kế hoạch, bảo đảm đúng khung thời vụ. Hiện nay, nhiều diện tích lúa mới cấy đang trong giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh. Bà con nông dân các địa phương tích cực diệt chuột, ốc bưu vàng và phòng trừ dày nâu, dày lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ hại lúa. Ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nhân dân những biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả, không để lây lan trên diện rộng, đồng thời thực hiện tốt việc điều tiết nguồn nước tưới dưỡng cho lúa. Cùng với việc tích cực chăm sóc lúa xuân, bà con nông dân trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các loại cây màu và chuyển đổi diện tích ruộng không chủ động được nguồn nước tưới sang trồng cây màu để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn.
Chiều ngày 4 tháng 3, 60 đoàn viên thanh niên thuộc đoàn phường Hương Sơn và đoàn trường Trung học phổ thông Chu Văn An thành phố Thái Nguyên tổ chức ra quân bóc xóa bảng quảng cáo giao vặt sai quy định tại các tuyến đường nằm trên địa bàn phường là đường Cách Mạng tháng 8, Lưu Nhân Xú và Gang Thép. Được biết thời gian qua, đoàn phường Hương Sơn và đoàn trường Trung học phổ thông Chu Văn An thường xuyên phối hợp tổ chức nhiều đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường và tích cực vận động đoàn viên tham gia thực hiện bóc rỡ quảng cáo giao vặt sai quy định. Tuy nhiên, tình trạng hoạt động quảng cáo giao vặt trái phép vẫn còn diễn ra. Những thông tin quảng cáo về khoan cắt bê tông, trung tâm gia sư, thuê người giúp việc, bán nhà, v.v. được dán khắp nơi, ảnh hưởng đến trật tự mỹ quan đô thị. Anh Nguyễn Đình Sơn, Bí thư đoàn phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Về riêng hoạt động của đoàn thanh niên thì cái hoạt động này chúng tôi thường xuyên, hàng tuần là chúng tôi cứ chọn ngày thứ bảy hoặc là ngày chủ nhật xanh là chúng tôi sẽ tham gia chỉ đạo các đoàn chúng đoàn viên thanh niên để làm sao mà chúng ta đi bóc rỡ biển quảng cáo để góp phần cho cảnh quan nó tươi đẹp hơn. Còn sau khi những cái hoạt động như thế này thì tôi nghĩ rằng là ý thức của các bạn đồng chí đoàn viên thanh niên là sẽ thay đổi. Các bạn sẽ có cái nhìn khác hơn về những cái hoạt động chung của cộng đồng. Và cũng như là đấy, cái ý thức này thì cũng về cái tuyên truyền vận động gia đình là khi mà có những cái người mà người ta dán đến trước cái địa bàn của mình hoặc là nhà của mình chẳng hạn thì là cũng tự giác nhắc nhở và cũng là sao mà bóc rỡ luôn chứ không để là cái tình trạng. Và đến kết quả hiện nay thì là đa phần là các tổ dân phố cũng như là các đồng chí đoàn viên thanh niên đã hoạt động rất là tốt trong hoạt động này.
Còn anh Trần Quốc Việt, đoàn viên trường Trung học phổ thông Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Cái hoạt động mà đi bóc rỡ những cái quảng cáo ở trên những cái cột điện và các tường thì em thấy rằng là làm cho cái môi trường nó sạch đẹp hơn. Thứ hai nữa là cùng với các bạn đoàn viên thanh niên của trường Trung học phổ thông Chu Văn An kết hợp với lại đoàn trường phường Hương Sơn thì là một cái hoạt động mà rất là có ý nghĩa cho các bạn đoàn viên được nâng cao cái ý thức hơn trong cái vấn đề bảo vệ môi trường và gìn giữ cái môi trường xanh sạch đẹp.
Hoạt động phối hợp tổ chức ra quân bóc rỡ quảng cáo giao vặt là một trong những hoạt động thiết thực của các cơ sở đoàn hưởng ứng ngày thứ bảy tình nguyện và tháng thanh niên năm 2017. Qua đó tuyên truyền tới các đoàn viên thanh niên thực hiện tốt cuộc vận động thanh niên phường Hương Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.
Nhân dịp kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, ngày 3 tháng 3 năm 1959, ngày 3 tháng 3 năm 2017, trong hai ngày 2 và 3 tháng 3, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức đoàn công tác tình nguyện đến thăm và tặng quà đồn biên phòng Ngọc Trung, tặng học bổng và quà cho học sinh và gia đình chính sách thuộc xã Ngọc Trung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Địa điểm đầu tiên đoàn tới là gia đình em Lục Thị Huệ, hiện đang học lớp 2 trường tiểu học Ngọc Trung. Gia đình Huệ thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Bố mẹ không có nghề nghiệp ổn định, phải đi làm thuê, kiếm tiền nuôi 5 anh em ăn học nên cuộc sống rất khó khăn. Cảm thông trước hoàn cảnh gia đình, đại diện đoàn đã chia sẻ khó khăn, đồng thời trao một phần quà trị giá 400.000 đồng cho em và gia đình. Em Lục Thị Huệ, lớp 2 trường tiểu học Ngọc Trung, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng nói.
Con cảm ơn các cô, các chú. Con sẽ hứa với các cô, các chú, con sẽ học thật giỏi.
Tiếp đó, đoàn đến thăm và tặng quà trị giá 400.000 đồng cho ông Nguyễn Báo, 69 tuổi, cư trú tại xóm Lũng Chuông, xã Ngọc Trung, thuộc diện gia đình chính sách của xã. Xúc động trước tình cảm của đoàn, ông tâm sự.
Thì hôm nay thì tôi cũng rất vinh dự là được đoàn Thái Nguyên đến thăm, tặng quà, hỏi thăm bệnh tật, thì tôi cũng cảm ơn.
Tối ngày 2 tháng 3, một chương trình giao lưu văn nghệ giữa các đơn vị kết nghĩa được diễn ra với không khí vui tươi, phấn khởi, ấm áp tình yêu thương. Những bài hát, điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, yêu đất nước, ngợi ca chiến công thầm lặng của những người lính nơi biên thùy đã được các đoàn viên thanh niên ba đơn vị Thành đoàn Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Cạn và Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Ngọc Trung thể hiện, đã để lại nhiều dấu ấn khó phai mờ đối với cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân nơi đây. Thượng tá Trần Đức Khanh, chính trị viên Đồn Biên phòng Ngọc Trung, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng nói.
Nhưng mà với cái tinh thần của tuổi trẻ, Thành đoàn thành phố Thái Nguyên đã quán triệt sâu sắc cho tuổi trẻ thành đoàn và nhận thức rõ cái nhiệm vụ chính trị của tuổi trẻ Thành đoàn thành phố Thái Nguyên lên thăm và động viên cán bộ chiến sĩ, đồng thời là cùng với cán bộ chiến sĩ đơn vị là tổ chức các cái hoạt động giao lưu kết nghĩa với đoàn thanh niên địa phương, cấp ủy chính quyền địa phương và các cái hoạt động thăm khám sức khỏe cho các hộ nghèo và tặng quà cho các hộ nghèo.
Cũng trong chuyến đi này, đoàn tình nguyện của Thành đoàn Thái Nguyên đã tham dự buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 28 năm ngày Biên phòng Toàn dân và tặng nhiều phần quà ý nghĩa tới các chiến sĩ đồn biên phòng Ngọc Trung. 9 suất quà cho học sinh nghèo đặc biệt khó khăn có thành tích học tập tốt và 4 suất quà cho gia đình chính sách trên địa bàn. Món quà tuy chưa lớn nhưng là tấm lòng tình cảm của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên gửi tới cán bộ chiến sĩ và người dân nơi biên cương Tổ quốc. Anh Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên trong những năm vừa qua thì luôn dành những tình cảm, kể cả vật chất lẫn tinh thần đối với các đồng chí chiến sĩ tại đồn biên phòng Ngọc Trung, cũng qua đây để thắt chặt cái tình đoàn kết gắn bó giữa tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên với đồng bào chiến sĩ tại Ngọc Trung. Và tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên cũng muốn qua các chương trình tình nguyện, các chương trình công tác đến với biên phòng Ngọc Trung để giáo dục truyền thống tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ và truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đối với bà con nơi biên cương của Tổ quốc.
Kết thúc hai ngày tình nguyện để lại trong mỗi thành viên đoàn tình nguyện nhiều kỷ niệm tốt đẹp và không phai về những người lính nơi biên thùy, những người luôn chắc tay súng bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Hòa chung vào không khí chào mừng kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, mới đây Đoàn Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên tổ chức cuộc thi Nấu ăn và cắm hoa lần thứ 9. Tham gia hội thi có 23 đội đến từ 23 lớp. Tại phần thi cắm hoa, các đội mang đến cho hội thi những sản phẩm sáng tạo độc đáo với nhiều chủ đề phong phú. Mỗi tác phẩm được trình bày theo một ý tưởng riêng nhưng đều hướng vào chủ đề chung là tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam. Phần thi nấu ăn, các đội đã thể hiện sự khéo léo, tinh tế của mình trong cách lên thực đơn các món ăn để chế biến và trình bày sản phẩm. Ngoài ra, các thí sinh còn cho thấy tài hùng biện của mình trong phần thi thuyết trình cho các món ăn và tác phẩm cắm hoa. Thầy giáo Bùi Trọng Tài, Chủ tịch Hội sinh viên, đồng thời là ban giám khảo chính của hội thi cho biết, số lượng lớp tham gia hội thi năm nay nhiều hơn so với năm trước và cũng được đầu tư hơn. Và đặc biệt, năm nay các phần thi đều do các bạn nam trong lớp thể hiện.
Ngày hôm nay thì cảm thấy rất là vui khi được đến tham dự cái cuộc thi nấu ăn và cắm hoa do trường đại học khoa học tổ chức. Đây cũng là cái dịp rất là có ý nghĩa để tôn vinh cái phụ nữ. Hôm nay là một thành phần trong ban giám khảo, hy vọng sinh viên tạo ra được những cái sản phẩm rất là độc đáo và có chất lượng. Và hôm nay là đến với buổi thi nấu ăn và cắm hoa ngày hôm nay thì chúc cho tất cả các đội có những cái sản phẩm rất là đẹp mắt và có ý nghĩa để tôn vinh cái một ngày 8 tháng 3 rất có ý nghĩa này.
Sau hơn 2 giờ diễn ra hội thi, ban giám khảo đã trao giải đặc biệt cho lớp luật K12A, giải nhất cắm hoa, lớp khoa học môi trường K12, giải nhất nấu ăn, lớp luật K14A. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 4 giải nhì, 6 giải ba và 8 giải khuyến khích.
Thưa quý vị và các bạn, tràn đầy màu sắc với nhiều hình ảnh trang trí phong phú, đẹp mắt và hấp dẫn là hình ảnh của hội thi nữ công gia chánh năm 2017 với chủ đề Bữa cơm gia đình, vừa được Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức để chào mừng 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Tham gia hội thi có 9 đội đến từ 9 cụm công đoàn cơ sở, gồm 35 trường mầm non, 32 trường tiểu học và 29 trường trung học cơ sở trên địa bàn. Các đội đã tiến hành thi nấu ăn và trưng bày sản phẩm. Mỗi đội dự thi nấu 2 mâm cơm đủ cho 3 thế hệ trong gia đình gồm ông, bà, bố mẹ và 2 con. Mỗi mâm 6 người ăn với một số món bắt buộc do ban tổ chức quy định và một số món sáng tạo. Số tiền sử dụng mua nguyên liệu cho mỗi mâm cơm không quá 300.000 đồng, không kể tiền gạo, nước, gia vị. Bao gồm các món ăn bắt buộc và món tự chọn, thời gian nấu và trình bày sản phẩm là 90 phút. Là thí sinh tham dự hội thi với bữa cơm truyền thống của gia đình sinh sống ở vùng Bắc Bộ, cô giáo Phó Thị Thảo, trưởng ban nữ công trường mầm non Hương Sen, thành viên của đội thi số 3 cho biết.
Qua cái chương trình này thì cũng muốn là học hỏi được những cái truyền thống mà người phụ nữ Việt Nam tề ra nội trợ đấy, là cũng muốn học hỏi một chút để mình có thêm kiến thức về cái việc nấu ăn trong gia đình. Thế và cái chủ đề của ban tổ chức đưa ra là bữa cơm gia đình. Thế thì cũng là để cho phụ nữ chị em trong cái thời kỳ hiện đại này, trong cái thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa này ấy, thì là cũng có thêm nhiều kiến thức về cái công việc nội trợ.
Bằng những kinh nghiệm thực tế của người phụ nữ trong vai trò là người vợ, người mẹ, người con trong gia đình, các chị đã thể hiện sự khéo léo tinh tế của mình trong cách lên thực đơn, các món ăn để chế biến và lựa chọn các phương thức trình bày trang trí sao vừa đủ dinh dưỡng cho cả gia đình, vừa đẹp mắt. Theo chị Đào Thị Vân Anh, thí sinh đến từ đội thi số 7 cho biết, trong thời buổi hiện đại, công việc xã hội chiếm mất nhiều thời gian, bản thân lại là người trẻ tuổi nên nhiều lúc chị còn chưa dành hết thời gian để tổ chức được những bữa cơm trong gia đình với nhiều món truyền thống cho chồng và các con. Vì vậy, qua hội thi này, chị đã học được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích từ các đồng nghiệp trong việc sắp xếp thời gian, cách sơ chế nguyên liệu và cách chế biến các món ăn sao cho nhanh và tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và ngon miệng cho cả gia đình. Đánh giá về hội thi này, bà Trần Thị Lan Hương, Phó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên, trưởng ban giám khảo hội thi cho biết.
Qua hội thi thì nhìn thấy là chung các đội và các đồng chí trong quá trình thực hiện nội dung thi của mình thì thể hiện trước hết đó là tình đoàn kết gắn bó giữa các nhà trường, giữa các công đoàn cơ sở để thực hiện cái nội dung thi do ban tổ chức đề ra. Thế và kết quả đánh giá thì tôi thấy là các đội đều thể hiện các chị em phụ nữ ở các nhà trường rất là khéo léo, giỏi giang và tinh tế trong việc bố trí và trưng bày các cái món ăn cho đảm bảo bữa cơm gia đình mang tính hết sức ấm áp tình Việt, đó là bữa cơm tràn đầy tình hạnh phúc và tình yêu thương.
Việc Công đoàn ngành Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi nữ công gia chánh năm 2017 với chủ đề Bữa cơm gia đình đã tạo ra một sân chơi bổ ích giúp các đơn vị công đoàn cơ sở phát huy được khả năng nữ công của các chị em. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho trẻ em nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Qua đó động viên nữ cán bộ, giáo viên thực hiện tốt phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà. Nói về việc tổ chức hội thi này, ông Lương Trắc Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Xác định đây là một cái hoạt động đối với lại nữ đoàn viên và lao động là một cái hoạt động chủ đạo ở trong ngành. Theo chương trình kế hoạch thì chúng tôi đã phối hợp tổ chức cái hội thi nữ công gia chánh năm nay với chủ đề là bữa cơm gia đình. Cái mục đích của cái hội thi này thì nhằm tạo ra một cái sân chơi, một cái hoạt động lớn cho đội ngũ nữ đoàn viên và người lao động ở trong ngành. Thông qua cái hoạt động này thì các đồng chí nữ sẽ có cái cơ hội để giao lưu, học tập, chia sẻ các cái kỹ năng về nữ công gia chánh. Và trên cơ sở đó thì sẽ nâng cao được cái cuộc sống, chất lượng cuộc sống ở trong mỗi gia đình của đồng chí nữ.
Sau thời gian thi sôi nổi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho đội 3 gồm 12 trường thuộc khu vực phía Nam thành phố, 3 giải nhì cho đội 1, đội 4 gồm 13 trường khu vực trung tâm thành phố và đội 5 gồm 11 trường thuộc khu vực phía Tây thành phố. Các đội còn lại được nhận giải khuyến khích.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu cho chuyên mục này hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những khuyến cáo về phòng chống bệnh cúm gia cầm H5N1. Tiếp đó là bài viết Ngành Y tế Thái Nguyên xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bệnh cúm gia cầm lây sang người AH5N1 là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus cúm AH5N1 gây ra. Bệnh lây qua đường hô hấp, qua tiếp xúc với vật dụng bị nhiễm mầm bệnh, tiếp xúc và sử dụng gia cầm ốm chết do nhiễm cúm AH5N1, ăn thịt gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa nấu chín kỹ. Bệnh có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi, đau người, đau cơ, đau họng. Bệnh diễn biến nhanh và có thể dẫn đến tử vong. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh cho người. Theo thông báo từ Cục Thú Y, hiện nay trên địa bàn cả nước, dịch cúm gia cầm AH5N6 đang xảy ra tại 6 tỉnh, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Nam Định. Tại tỉnh Thái Nguyên, ngày 21 tháng 2 năm 2017, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại 9 hộ thuộc 2 xóm của xã Bình Long, huyện Võ Nhai. Số gia cầm chết buộc tiêu hủy trên 770 con. Để chủ động phòng chống dịch bệnh cúm AH5N1 lây từ gia cầm sang người, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp sau. 1. Không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc, đảm bảo ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. 2. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. 3. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. 4. Khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm, phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đảm bảo môi trường cơ sở y tế xanh sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng, ngành y tế Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cơ sở y tế xanh sạch đẹp hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên là bệnh viện chuyên khoa hạng 2 tuyến tỉnh, mỗi ngày trung bình có khoảng 200 bệnh nhân nằm điều trị tại đây. Mặc dù với quỹ đất hạn hẹp, song bệnh viện vẫn bố trí khuôn viên với nhiều cây cổ thụ xanh mát. Không có điều kiện xây vườn hoa, bệnh viện tận dụng những khoảng trống như bờ tường, gốc cây để trồng thêm cây cảnh, tạo cảnh quan để bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có nơi thư giãn. Toàn bộ khuôn viên, khoa phòng, buồng bệnh, nhà vệ sinh, đường đi sạch sẽ, có đủ nước ăn, uống sinh hoạt, hợp vệ sinh. Các nhà vệ sinh, bồn rửa tay được trang bị xà phòng, dung dịch rửa tay để cho người bệnh, người nhà người bệnh và cán bộ y tế sử dụng. Phân loại thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải y tế được thực hiện theo quy định. Các khoa phòng, trang thiết bị, vật dụng được bố trí khoa học, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Trang phục của cán bộ y tế, người bệnh được cung cấp đầy đủ, sạch sẽ. Cùng với việc thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên xứng đáng là cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, là địa chỉ tin cậy của người bệnh. Ông Hoàng Tiến Lợi, xóm Đèo Khế, Yên Lãng, Đại Từ đang điều trị bệnh tại bệnh viện này cho biết.
Lần đầu tiên đến bệnh viện này, thực ra mà nói là ngoài cái sức tưởng tượng của tôi ra, trong cái thời gian tôi ở đây hôm nay là 26 ngày rồi, nhưng mà trong cái giai đoạn như thế thì chúng tôi thấy là rất là hài lòng. Trước hết là cái tinh thần phục vụ của các thầy thuốc, các y bác sĩ, đặc biệt là quan tâm của chúng tôi phải sạch sẽ nhiều hơn, mà điều kiện ở đây chúng tôi an tâm, đặc biệt là công tác an ninh thì tốt hơn.
Nói về phong trào xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp tại Bệnh viện Y học Cổ truyền, bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Thị Thu Hương, Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên cho biết.
Để hưởng ứng cái phong trào bệnh viện xanh sạch đẹp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều trị và đem lại sự hài lòng cho người bệnh, Bệnh viện Y học Cổ truyền đã có nhiều hoạt động trong việc thực hiện phong trào bệnh viện xanh sạch đẹp giai đoạn 2016-2020, gắn những nội dung của phong trào này với những phong trào khác như phong trào xây dựng bệnh viện không khói thuốc, tích cực đổi mới phong cách và thái độ phục vụ của nhân viên y tế cũng như là cải tiến chất lượng bệnh viện để tạo một cái môi trường bệnh viện an toàn, để nâng cao cái thương hiệu bệnh viện, hướng tới một cái môi trường bệnh viện thân thiện và chuyên nghiệp hiện đại.
Thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp của Sở Y tế Thái Nguyên, 100% cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai và thực hiện có hiệu quả. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở y tế đã tập trung hướng tới 5 nội dung chính, bao gồm xanh, sạch, đẹp, quản lý chất thải và an toàn. Mặc dù vẫn còn tình trạng ý thức của người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân chưa cao, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác vệ sinh và quản lý trang thiết bị vệ sinh của bệnh viện. Số lượng bệnh nhân đông trong khi cơ sở vật chất của một số cơ sở y tế còn hạn chế hoặc đang trong thời gian sửa chữa, nâng cấp cũng phần nào gây khó khăn cho bệnh viện trong công tác thực hiện bệnh viện xanh sạch đẹp. Song hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh đã nghiêm túc thực hiện tốt phong trào bệnh viện xanh sạch đẹp, chú trọng cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị, thân thiện với môi trường, góp phần đổi mới toàn diện công tác y tế, tạo môi trường an toàn, thoải mái với người bệnh. Phong trào xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp là một nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời cũng góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường trong bệnh viện của mỗi cán bộ y tế, người bệnh và người nhà người bệnh. Do đó, ngành y tế Thái Nguyên coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm triển khai nghiêm túc tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn. Bác sĩ Nguyễn Phi Hồng, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết về sự quyết tâm thực hiện phong trào này của ngành y tế tỉnh.
Cái việc kiểm tra cũng như thực hiện cái chương trình xanh sạch đẹp không phải nó chỉ là nhất thời ở một thời điểm, mà nó phải được duy trì thường xuyên, liên tục ở tất cả các cái bệnh viện, các cái cơ sở y tế. Để mà có cái sự chuyển biến đó thì chúng tôi cũng rất cần phải có cái sự tuyên truyền vào cuộc, cái sự ủng hộ của các cấp các ngành, của người dân, nhưng trong đó cái sự quyết tâm, cái sự nỗ lực là của cán bộ trong ngành y tế về cái việc thực hiện xanh sạch đẹp này. Và đây chúng tôi đánh giá rằng nó cũng là một trong những cái điều kiện mà giúp cho bệnh viện tồn tại và phát triển vững chắc trong nhân tới này.
Cùng với đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, phong trào xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp là điều kiện để mỗi cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, trau dồi y đức, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống tháng 3.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó. Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý. Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167K Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Vicoba và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan, như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu.
và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện Via Vicoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi S-Track và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803-759-249, 0978-132-200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.